A-dật-đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận nhờ công đức đó, chuyển thân sanh ra được voi ngựa xe cộ kiệu cán, bằng căn bảo tốt đẹp, được thượng và được ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Thì ở đây nói về cái công đức như là chỉ mời ngồi hoặc là đứng nghe thôi, nên là trong thời gian tạm thời ngồi đứng nghe hoặc là chia chỗ cho ngồi vân vân, thì đã được cái công đức sanh lên các cõi trời hoặc là công đức làm Chuyển Luân Thánh Vương vân vân. Thì như vậy quý vị thấy nó quá dễ. Người ta tu thập thiện cần ai mà sanh lên cõi trời, cao lắm là cõi trời đau lợi thôi, phải không? Còn như vậy mình chỉ mời người ta hoặc giường chỗ ngồi nghe kinh thoát qua có chừng vài tiếng đồng hồ, liền được sanh lên tới cõi trời Phạm Thiên, tức ngồi của chỗ Chuyển Luân Thánh Vương hay là Phạm Thiên, thì như vậy là quá thích rồi, phải không? Nhưng mà đây với cái ý như khi nãy nói, bởi vì chúng ta đã khéo biết và khéo hướng người trở về cái tri kiến Phật, nghe kinh Pháp Hoa tức là trở về tri kiến Phật, dù trong một thời gian ngắn ít mà họ có một chút lòng tin đối với tri kiến Phật, thì cái công đức cũng vô kể. Bởi vì chỉ có trở về cái tri kiến Phật mới là cái mà bền lâu dài, còn tất cả đều không có gì bị nổi. Bởi vậy cho nên hiểu lẽ này thì chúng ta mới không lấy làm lạ khi mà ở trong cái sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải không? Trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết. Ta là cái gì? Tức là cái pháp thân hay là cái tri kiến Phật này, cái đó là cái trên hết. Chứ còn không nói thêm hai câu sau nữa, hai câu sau thì Vân Nguyên Thủy nói, cho bên này thì nói tới đó cái dừng. Như vậy thì để thấy rằng tất cả cái công đức, tất cả cái quý báu, không gì công đức nào bằng cái công đức trở về với tri kiến Phật. Tất cả cái quý báu, không quý báu nào bằng cái quý báu trở về tri kiến Phật. Cho nên cái đó là trên, là tối thượng. A-dật-đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng nọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rộn, chẳng so le, chẳng xíu gãi, môi chẳng chết, cũng chẳng rút tốn, chẳng thô rít, chẳng ghẻ một, cũng chẳng xuất hư, cũng chẳng vại vò, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹ, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nếu phải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đủ, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sinh ra thấy Phật nghe pháp, xin nhận lời giải bảo. A-dật-đa, người vả xem khuyên một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói đọc tụng, lại chẳng ở lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Như vậy thì ở đây nói theo cái công đức mời người ta nghe kinh, phải không? Chỉ mời một người đi nghe kinh thì được cái phước đức mình sanh ra thì ngoại cái xấu thì không có, ngoại cái xấu của ở đây hơi nặng, đặt nặng về ở miệng. Tại sao? Vì mình mời tới nghe kinh mà, phải không? Cho nên công đức ở miệng, ngoại cái xấu của miệng không có. Rồi kế đó nữa là tới mũi, rồi tới mặt. Như vậy thì người đó sẽ được tất cả cái tướng tốt. Bây giờ tôi nhắc trở lại như hôm nào đã nói, bởi vì chúng ta nghe được kinh Pháp Hoa, chúng ta đủ lòng tin rồi, rồi khuyên người đến nghe. Thì nếu khuyên người đến nghe thì khi đó chính mình đã có đủ lòng tin đối với kinh Pháp Hoa. Mà đủ lòng tin đối với kinh Pháp Hoa tức là mình đã biết mình có cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là cái thể hằng thanh tịnh, sáng suốt, không dí động, tức là không có sanh diệt, cũng không có tướng mạo, cho nên không có vô thường. Bởi vậy cho nên cái tâm đó hay cái tri kiến Phật đó là cái thể thanh tịnh, sáng suốt. Bởi sống trở lại với cái tâm thể thanh tịnh, sáng suốt, cho nên con người mình mặt mày tốt đẹp hết. Còn nếu mà mình sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình thì mặt mày mới xấu xí, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy người nào mà dễ quạo, dễ giận thì trán nó dễ nhăn không, phải không? Trán nó dễ nhăn. Còn người nào mà vui cười hoài thì trán ít nhăn, kể cả già cũng lâu nhăn nữa, phải không? Còn không thì nó nhăn sớm lắm. Thì tại cái gì cũng cho ngoài hết, cho ngoài lại cho nên nó sáng nó nhăn. Rồi cộng thêm nữa là khi nào mà tâm mình nó cứ bực bội hoài thì ăn ngủ không ngon, ngủ không ngon, ăn không được thì nó thành ra yếu đuối, rồi má cóp mặt nhăn tướng nó xấu. Còn nếu mà mọi cái đều vui tươi, nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm hồn mình được như vậy thì cái gương mặt mình nếu nó có đen nó cũng hơi mơn mởn, phải không? Mà nếu nó có nhăn thì nó cũng nở nở ra lần lần, chứ nó không có xấu lắm. Còn nếu không khéo thì mình sẽ là cái gương mặt xấu xí. Rồi cộng thêm cái nữa là vì mình không có biết tu, cho nên mở miệng nói những cái lời xấu xa. Ví dụ như người ở bến xe để mở miệng ra chữ thề thì đó là miệng hôi hám, phải không? Những cái lời nói hôi hám như vậy. Còn nếu mình biết trở về cái tâm thanh tịnh rồi thì lời nào cũng là lời tốt, cho nên nó không có những cái hôi hám dơ bẩn đó. Thì đây là nói cái ý nghĩa của cái người tùy hỷ công đức. Thì tôi lặp lại cho rõ cái phẩm này. Về phần tùy hỷ công đức ấy, thì trước hết là Phật so sánh cái công đức của cái người thứ 50 từ nghe kinh Pháp Hoa rồi chuyển nhau lần lần tới người thứ 50 mà nghe rồi vui mình á, thì phước đức còn hơn bố thí cúng dường muôn triệu ức người, muôn triệu ức chúng sanh được no ấm, được sung túc. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình dạy những người đó đều tu chứng quả A-la-hán đều không bằng cái người thứ 50 tùy hỷ về kinh Pháp Hoa. Đó là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là mình nhường chỗ ngồi, rủ người ta tới nghe kinh và nhường chỗ ngồi cho họ, họ cùng nghe với mình, thì cái công đức đó cũng là lớn lao vô kể. Rồi cái thứ ba nữa là gặp ai mình kêu mình rủ đi nghe kinh, thì người mà rủ nghe kinh thì họ được nghe chốc lát thôi, thì mình cũng có công đức rất là lớn. Tất cả những cái sung sướng tốt đẹp mình đều được đầy đủ. Đó là nói về cái công đức tùy hỷ kinh Pháp Hoa. Thì trong cái lời trùng tụng nó cũng lặp lại ý đó thôi. Đọc tiếp tới phẩm thứ 19, tên là phẩm Pháp Sư Công Đức. Ở trước là nói công đức tùy hỷ, là tùy hỷ công đức. là chỉ cho cái người nghe pháp. Bây giờ tới pháp sư công đức là chỉ cho cái người nói pháp. Thì cái người nghe pháp là cái người được sự chỉ dạy, nhận hiểu. Còn người nói pháp tức là người hiểu trước rồi nói cho người khác hiểu. Thì như vậy đó là trường hợp này là nói về pháp sư, là người đã hiểu rồi dạy cho người hiểu. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm, 6 căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh với cha mẹ sinh ra, thấy khắp quả tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến quả trời hữu đẳng, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra phải đều thấy biết. Đoạn này có hai phần, phần đầu là nói tổng quát, rồi phần sau là nó đi chi tiết. Bây giờ nói tổng quát là Đức Phật nói rằng: nếu cái người nào mà trì kinh Pháp Hoa và đem giải nói cho người nghe, thì người đó sẽ được công đức ở mắt thì được 800, ở tai thì được 1200, còn ở mũi thì được 800, ở lưỡi thì được 1200, còn ở thân thì được 800, ở ý thì 1200 công đức. Ngay nơi cái thân cha mẹ sanh ra này mà mình được các cái công đức thanh tịnh đó. Chỉ ra chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, nếu chúng ta đã học Kinh Lăng Nghiêm thì ở chỗ này không còn lạ nữa. Tại sao? Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã phân tích cái công đức của 6 căn, phải không? Như vậy thì con mắt tại sao có 800 công đức mà lỗ tai tới 1200 công đức? Chỉ công đức đây là nói cái khả năng, cái khả năng của nó, cái khả năng của nó. Vì con mắt mình có cái khả năng thấy trước, thấy hai bên và phía sau không thấy, phải không? Mà thấy trước thì thấy hai bên, thì như vậy bốn phần nó thấy được ba, bốn phần thấy được ba, thì bốn phần thấy được ba thì nó được nhiều công đức? 800. Còn nếu bốn phần thấy hết thì được nhiều? 1200. Tức là như vậy là để thấy cho, để nói là cái công đức của nó là cái khả năng sử dụng của con mắt, của lỗ tai, rồi lỗ mũi cũng giống như cái con mắt, chỉ có cái lưỡi thì công đức nhiều. Bởi vì cái lưỡi như lỗ tai mình, trước sau thế nào mười phương nó đều nghe được hết, tất cả tiếng động đều nghe được hết. Do đó cho nên nó đủ 1200 công đức. Còn cái lưỡi mình nói chuyện trên trời được không? Nói chuyện với đất được không? Nói chuyện với địa ngục được không? Ở chỗ nào muốn nói được hết à, phải không? Cho nên cái lưỡi nó công đức nhiều. Nhiều là tại vì ở đâu nó nói cũng tới hết á, phải không? Còn cái lỗ mũi thì nó ngửi không giới hạn. Đó là nói cũng biết. Còn cái ý thì sao? Cái ý thì chỗ nào nó cũng nghĩ được hết. Đang ở đây nó nghĩ chuyện ở trên cung trời đau lại đừng làm gì, hoặc là nghĩ với địa ngục người ta để hành hạ làm sao, hoặc là nghĩ ở nước này nước kia cái gì đó, nó không nghĩ đâu, nó nghĩ cũng được hết. Vì vậy mà cái công đức của nó cũng đủ 1200. Thì như vậy ở đây muốn nói cái khả năng của 6 căn chúng ta. Nếu cái người nào mà biết trì kinh Pháp Hoa, hay là nói cách khác là biết sống trở về với cái chi kiến Phật, sống trở về chi kiến Phật, thì ngay nơi 6 căn này nó đầy đủ cái công đức hay là cái khả năng để từ cái sáu căn bị lục tặc nó phá, nó hoàn hành, bây giờ trở thành sáu căn thanh tịnh đầy đủ công đức. Nếu chúng ta sử dụng sáu căn đuổi theo sáu trần thì đó là bị lục tặc nó phá, nó hại. Còn chúng ta biết sử dụng sáu căn sống trở về với chi kiến Phật thì đó là sáu căn thanh tịnh. Như vậy thì đây là tôi nói tổng quát. Bây giờ đi vô chi tiết. Thì chi tiết thì trước hết là nói về cái nhãn căn thanh tịnh, mà chính con mắt cha mẹ sanh ra đây, mà nếu mình biết họ trì giải nói kinh Pháp Hoa thì sẽ bữa cái công đức thấy từ cái cõi xa xăm ở trên là cõi trời hữu đẳng, rồi sâu tuốt ở dưới là địa ngục A Tỳ, tất cả mình đều thấy hết, xung quanh thấy hết. Thì nói như vậy để thấy rằng cái chi kiến Phật hay là cái Phật tánh là cái thể không có tướng mạo, không có sanh diệt, cho nên nó không có giới hạn, nó hằng còn, không có giới hạn. Bởi không giới hạn cho nên ở đâu nó cũng trùm, vì vậy mà nói rằng thấy hết. Như vậy thì cái ý nghĩa của con mắt thì quý vị thấy nó cũng nằm ở trong cái phần trên tôi đã nói. Bây giờ tới cái lỗ tai, lại thiện lại nửa thường tinh tấn. Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc biên chép hoặc giải nói được 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đẳng, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ pha, tiếng càng pháp bà, tiếng atula, tiếng ca lâu la, tiếng thẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng phúc san, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh vang, tiếng đức chi Phật, tiếng bồ tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng, dù chưa được thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, phải đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Cái nhĩ căn, nếu chúng ta biết sống trở về cái chi kiến Phật, thì khi đó là nhĩ căn chúng ta thanh tịnh. Bởi nhĩ căn thanh tịnh cho nên nghe được tất cả thứ tiếng. Mà nhĩ căn thanh tịnh này không phải là do tu chứng được quả, được thiên nhĩ thông, chỉ là cái nhĩ căn tầm thường của mình. Nhưng vì tâm thanh tịnh cho nên cái nhĩ căn thanh tịnh, mà từ nhĩ căn thanh tịnh đó cho nên nghe được tất cả các thứ tiếng. Thì bởi vì như khi nãy tôi nói, nếu mà ở tai chúng ta mình đã sống trở về với cái tâm thanh tịnh thì ở tai cũng là cái nghe thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó nó không có giới hạn, nó không có chỗ nào là cái chỗ chừng ngực của nó, cho nên nó nghe trùng hết, ở đâu nó cũng đều nghe được, không có riêng với chỗ nào, cho nên nó nghe tất cả các thứ tiếng. Đó là chỉ cho cái nhĩ căn thanh tịnh do trở về với cái chi kiến Phật của mình. Bây giờ nói tới lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, chọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, ngồi chiên đàn, ngồi cầm thủy, ngồi đa ma la bạc, ngồi đa già la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng nữ, mùi vỏ cây, mùi vỏ cây, cỏ cây, lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra phải đều được nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này dù ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu vệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ thiên đàn, cầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời, như thế hòa hiệp thoảng ra mùi thơm đều nghe biết. Đã nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Địa Hoàng Nhân lúc ở trên thánh điện năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác phải đều xa nghe biết. Xoay vần như thế những đến trời phẩm thế, trên đến mùi mà nơi thân các vị trời hữu đẳng cũng đều nghe biết và nghe mùi và các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thanh các đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nhớ muốn không biệt vì người khác nói, ghi nhớ không lầm. Ở đây nói tới cái lỗ mũi, tới cái lỗ mũi thì trong cái lỗ mũi chúng ta được cái tỷ căn thanh tịnh. Mà tỷ căn thanh tịnh là gì? Là do chính chúng ta biết trở về với cái thân thể thanh tịnh, gọi là tri kiến Phật hay là pháp thanh. Từ cái tri kiến Phật thanh tịnh cho nên phát ra nơi cái lỗ mũi chúng ta cũng được thanh tịnh. Mà từ cái lỗ mũi thanh tịnh cho nên chúng ta nghe được tất cả mùi, tất cả mùi gần xa, mùi nào chúng ta cũng biết được hết. Thì đó là để chỉ cho cái tỷ căn thanh tịnh. Mà do tỷ căn thanh tịnh cho nên nó trùm khắp, nó không có bị giới hạn, dù gần dù xa, dù trên dù dưới, tất cả mọi nơi đều được biết hết, không có ngờ vực, đó, không có nghi ngờ gì nữa hết. Đó là cái nghĩa về cái tỷ căn thanh tịnh, do chúng ta biết sống trở về với cái tri kiến Phật của mình. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, được 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt hoặc xấu hoặc ngon hoặc dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lồ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn nói ra tiếng sâu màu có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu mà diễn nói, ngài diễn nói ngôn luận thứ đệ phải đều để nghe. Và các hàng long long nữ, giả so giả so nữ, càng pháp bà nữ, a tu la nữ, ca lầu la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường. Và tỳ kheo ni ưu và tắc ưu và di quốc vương vương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, mãi báo nghìn người con cùng quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân danh trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. lại các thánh văn Đức Chi Phật, Bồ Tát, các Đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các Đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Ở đây nói về cái thiệt căn. Nếu mà người nào nghe kinh pháp qua thọ trì vì người đọc tụng giải nói đó, thì cái người đó sẽ được cái thiệt căn, tức là cái lưỡi, cái lưỡi mà tất cả vị chua, vị ngọt, vị gì đắng cay gì để lên nó đều bắt biến thành vị công lồ hết trơn. Nghe dễ hiểu không? Bây giờ lưỡi mình để đây cho thành công lồ không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là khó hiểu, nhưng mà không gì lạ. Bởi vì cái lưỡi của mình thường á, ai cho cái gì đắng để vô thì nó đắng, nó biết đắng. Cho cái gì ngọt để vô thì nó biết ngọt, nó biết ngọt, nó biết đắng. Nhưng mà nếu nó chỉ biết ngọt biết đắng ngang chừng đó thôi á, thì nó là không có cái gì sai biệt. Nhưng mà nó sai biệt, cái biết ngọt á, thì muốn nuốt vô, còn cái biết đắng thì muốn sao? Muốn phun ra, phải không? Thì vậy cái này đắng quá thì muốn nhả, còn cái ngọt á, thì mình muốn nuốt. Thì như vậy có cái niệm thích ngọt ghét đắng, thì lúc đó nó đã thành ra cái bệnh. Còn nếu mà đắng nó biết đắng, ngọt biết ngọt ngang chừng đó thôi, nó không có cái thích cũng không có cái ghét, thì đó là bình đẳng, cho nên được thành vị cam lồ hết. Còn tại mình không bình đẳng, cho nên rồi nó thành nó có đắng có ngọt, có ngon có dở đủ thứ. Đó là nói những cái vị nơi mình. Còn nếu mà vị đó nó là khi mà dùng cái lưỡi nó pháp á, thì tất cả những cái quỷ thần cho tới nhân dân, cho tới thanh văn Đức Chi Phật, Bồ Tát rồi cho nên đều đồng tới nghe và hướng về vị đó. Như vậy thì nói cho dễ nhận dễ hiểu một chút. Tất cả chúng ta ai mà sống trở về được với cái tánh vị, tánh vị tức là cái tánh của lưỡi biết vị, nếm vị đó, trở về cái tánh vị thì nó bình đẳng. Mà trở về tánh vị thì tất nhiên mình sống trở về với cái thể thanh tịnh rồi, cho nên lời nào nói ra cũng là lời pháp, chứ không có nói sai, không có nói bậy. Còn mình bây giờ sở dĩ hay nói sai nói bậy là tại vì mình chưa có trở về được với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình nói cái gì nó hay sai hay bậy. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta nói ra thì có người chịu nghe, có người không chịu nghe, là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nói ra với cái tâm bình đẳng hay bất bình đẳng. Nói ra thì chúng ta có cái tâm thiên lệch. Bởi thiên lệch cho nên người nào họ thích, mình thích họ, họ thích mình thì họ nghe. Còn họ, mình không thích họ, họ không thích, thích mình thì họ không nghe. Như vậy thì có kẻ ưa, người không ưa. Còn nếu tâm mình nó bình đẳng, nói không có lệch, không có trên bên nào hết, thì ai nghe cũng bình đẳng. Như vậy cho nên tôi nói ví dụ như ở trong chúng mình đó, có ai mà mít lòng với nhau rồi nhờ huynh đệ phân xử, và cái người huynh đệ đứng ra phân xử đó, nếu người đó là cái người hơi thiên bên cái chú A thì khi xử chú B có bằng lòng không? Chú B chú sống. Còn nếu thiên chú B thì khi xử chú B chú sống. Chỉ có cái người nào mà không có thiên bên nào đó xử thì họ mới chịu nghe, phải không? Thì mình nói ra mà mọi người chịu nghe là khi tâm mình nó không có kẹt mắt ở bên nào. Ở đây cũng vậy, bởi vì Bồ Tát đã sống trở về cái tri kiến Phật hay là trở về cái tấm giác của mình, thì như vậy cho nên nó bình đẳng. Bình đẳng cho nên lời nói nào cũng được mọi người ưa nghe, còn mình vì chưa được cái bình đẳng đó, nên nói cái gì có người chịu, cũng có người không chịu, đó là cái lẽ nó như vậy. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân, họ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thấy vì thân đó trong sạch, nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sanh chỗ lành chỗ dữ vân đều hiện rõ trong đó. Và núi Thuyết Vi, núi Đại Thuyết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đẳng, cảnh và cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân, hoặc là thanh văn duyên giác Bồ Tát cùng chư Phật nó pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Như vậy thì đến đây nói về thân thì mình càng thấy rõ nữa, là bởi vì khi mà mình thọ trì kinh pháp qua là mình sống trở về với tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể thanh tịnh đó gọi bằng tri kiến Phật, hoặc là gọi bằng pháp thân, hay gọi bằng Phật tánh vân vân, thì những cái tên gọi có khác nhưng đều chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt của mình. Mà tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó ở trong chứa cái tâm thanh tịnh, cho nên cái thân này nó cũng được ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như trong một cái miếng vải đen, chúng ta trùm ở trên một cái thùng, ở dưới thùng đó chúng ta đốt một ngọn đèn sáng, thì miếng vải đen nó có bớt đen không? Mình nhìn thấy, bởi vì ở dưới là ngọn đèn sáng, cho nên cái ánh sáng nó phản chiếu ra, thì cái tấm vải đen chúng ta thấy nó cũng hơi sáng sáng, phải không? Còn nếu mà tấm vải đen trùm trên cái thùng mà thùng đó không có đèn thì thấy đen không? Như vậy thì cũng vậy, nơi chúng ta, nếu mọi người mà cái tâm mình nó u tối thì cái thân mình cũng theo đó nó u tối theo, phải không? Bây giờ trong tâm mình nó trong sáng, trong sạch sáng suốt thì cái thân này nó cũng ảnh hưởng, nó cũng trong sáng theo. Đó, như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là tâm mình có cái gì thì ở ngoài nó hiện cái nấy. Thí dụ như trong tâm mình mà có cái vẻ buồn rầu thì hiện ra thân sao? Nghe thân nó có cái vẻ là mặt mày áo não, nhìn thấy thì nó buồn lây với thiên hạ. Còn nếu trong tâm mình mà có cái hờn giận ai thì nhìn mặt thấy sao? Cái mặt cái vẻ vạo đeo, phải không? Còn nếu tâm mình mà được cái gì vui mừng thích thú thì dọn mặt thấy sao? Tươi cười, ai thấy cũng cười lây. Như vậy thì ở tâm nó chứa cái gì tốt thì nó hiện ra ngoài cũng có vẻ xấu, mà chứa cái gì xấu thì nó hiện ra ngoài cũng có cái vẻ xấu, theo đó nó không có khác. Bởi vậy cho nên đây nói rằng người trì kinh pháp qua vì người giải nói, tức là tự mình nhận ra sống được với cái tâm thể thanh tịnh đó rồi, hay là cái tri kiến thanh tịnh rồi, thì cái thân này cũng theo đó mà được thanh tịnh. Thì đó là nói để chúng ta hiểu ý, nữa là cái thân nó ảnh hưởng từ cái tâm, nếu tâm thanh tịnh thì thân cũng theo đó được thanh tịnh. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, thời được 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó những đến nghe một kệ một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu kệ đến một tháng, bốn tháng, những đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng chẳng cái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp như sống hơn đều thuận chánh pháp, sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận phải đều biết đó. Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh, như thế người đó có suy nghĩ tính lường, nói năng những chi thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng phải chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Ở đây nói về cái ý căn thanh tịnh, nói rằng nếu vị Bồ Tát mà được ý thọ trì đọc tụng, hoặc là vì người giải nói kinh Pháp Hoa này, thì được cái ý căn thanh tịnh. Mà ý căn thanh tịnh rồi thì những vị đó như là nhớ suốt hết những cái kệ kinh mà mình đã học, rồi nói suốt hết những cái bài kệ câu kinh, tuy nó ít nó ngắn mà có thể mình nói thời gian rất là dài cũng không hết. Rồi lại nói rằng mình nói cái lời nào dù cho chuyện thế gian mình nói hồi cũng hợp với chánh pháp thì những điều này quý vị tin không? Nếu cái người nào mà họ thâm nhập kinh tạng rồi, tâm họ thanh tịnh rồi, thì cái lời nói của họ dù họ nói chuyện đời nhưng mà hồi cũng thành đạo hết, phải không? Còn người mà không thâm nhập á, ngồi thì ngồi nói đạo, đạo hồi thì nó thành sao? Nó thành đời mất, phải không? Đó. Cho nên cái người chánh mà nói pháp tà thì pháp tà cũng trở thành chánh, còn người tà mà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng trở thành tà. Như vậy thì để thấy, nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh thì tất cả cái lời nói, cái ý nghĩ của mình đều theo đó thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái ý nghĩ đều đúng với chánh pháp, cho nên thốt ra lời nói đều là hợp với chánh pháp. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Phật diễn tả sáu căn của chúng ta khi thọ trì kinh Pháp Hoa và diễn nói kinh Pháp Hoa thì được công đức như vậy. Nhưng mà tôi giờ tôi đặt câu hỏi lại, tôi nói như tôi thì cũng có giảng soàn soàn hai ba lần kinh Pháp Hoa rồi, mà quý vị thấy tôi được cái nào trong mấy cái này chưa? Chưa được gì hết. Còn thôi tôi thì cũng tầm thường đi, và thượng Vạn Đức là người dịch ra rồi giảng nói cũng nhiều lần, mà hòa thượng được kinh nào trong này chưa? Như vậy thì sao? Thì đây Phật nói nó có sự thật hay không? Nếu mình mắc kẹt trên chữ, trên nghĩa đó, thì mình thấy nó không có sự thật. Nhưng mà nếu mình nhìn theo cái lý kinh á, thì đó là một lẽ thật không nghi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa là hai bộ kinh ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy thì kinh Lăng Nghiêm là nói sáng, nói rõ ra, kinh Pháp Hoa là nói ẩn, nói qua những cái biểu tượng, cho nên mình đọc mình thấy khó hiểu. Bây giờ trở lại sáu căn, nói rằng mình trì kinh Pháp Hoa thì sáu căn chính, sáu căn này là thân cha mẹ sinh ra, phải không? Mà nó được thanh tịnh chứ không phải tu luyện chính qua la hán được lục thông rồi nó mới biết hết những chuyện gần xa, mà ngay những cái thân phàm phu mà vẫn biết được tất cả, thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả và xúc chạm tất cả, cũng như là hiểu tất cả. Thì như vậy sáu căn nó được cái diệu dụng, được cái diệu dụng đó là từ đâu có? Bởi vì cái thể của tâm nó không có sáu, nhưng mà cái dụng của nó thì nó biến thành sáu. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, phải không?